hiện đời này của mình. Thì các vị nó giống như sáng mình nói, nó trở về với lại cái nguồn gốc của sắc tâm, nó như một tấm gương sáng, nhưng mà nó sẽ hiện hiện ra cái bản thể sáng của nó, không có một cái bóng nào hiện ở trên nó, nên cái đó gọi là tịch diệt tiếp bản. Tất cả những cái hình bóng hiện lên nó sẽ là những cái nghiệp để đi vào cái chỗ lại hiện khởi ra sự tái sinh nữa. Mình có thể lấy thí dụ để tiếp tục cái câu chuyện buổi sáng của mình. Để thí dụ khác như là khi mà mình thấy một cái nhẫn, thì lấy cái nhẫn thì mình sẽ hỏi cái nhẫn này nó được làm từ hồi nào. Ví dụ người ta bảo nhẫn này được làm từ tháng trước, ngày đó, lúc đó, rồi mình mua nhẫn nó về, rồi do một cái nhân duyên gì nó đến cái nhẫn nó bị gãy ra, thì mà ai hỏi mình thì bảo cái nhẫn của tôi nó bị gãy rồi, bị bể rồi. Thì khi nó được làm ra nó là sinh, khi nó bị bể nó là diệt. Cái sinh cái diệt đó là cái gì sinh diệt, thì em biết là cái mà sinh diệt, cái gì sinh diệt đó. Thì mình hỏi này, rằng là cái nhẫn có thật hay không? Có thật, thật ở chỗ nào? Mình cầm được nó, mình chạm được nó, mình thấy nó. Và mình thấy, mình chạm, nhờ cái gì mà mình thấy, mình chạm được? Nhờ cái chất của nó. Ví dụ cái nhẫn nó bằng chất vàng. Thế mình nhờ cái chất của nó mà mình nhận là nó thấy. Thế vậy thì cái nhẫn nó có hai mặt, một mặt là vàng, một mặt là một cái đồ vật. Mà nơi cái mặt mà là đồ vật đó, thì nó có lúc nó được tạo ra và sau đó nó bị hỏng mất đi, tức là sinh có diệt. Nhưng mà cái nhẫn hoàn toàn đó, mà nó tách lìa ra khỏi cái chất vàng đó, thì cái nhẫn vàng đó, nó không hề có. Mà sở dĩ mà cái nhẫn vàng nó trở thành có thật là nhờ có cái chất vàng đó. Cho nên bây giờ mình nói là cái nhẫn thì nó có sinh có diệt, nhưng cái vàng thì nó có sinh có diệt hay không? Cái lúc cái vàng trước khi mà nó làm được cái nhẫn, rồi ngay khi nó làm được cái nhẫn, và trong lúc nó làm cái nhẫn, sau đó trong khi nó bị hủy hoại đi, thì cái vàng nó có thay đổi không? Cho nên chính vì vậy là cái mà làm cho cái vàng nó có thật, là cái nhẫn nó có thật là chất vàng, thì chất vàng nó hình như nó không sinh không diệt. Mà cái mà dựa vào cái không sinh không diệt đó để hiện ra là cái nhẫn đó, thì nó có sinh có diệt. Nên mình biết là chính vì vậy, đó là lấy một cái ví dụ. Khi mình đi tìm cho nó ra cái chân lý của những cái chất làm ra vàng, đây là làm ra cái nhẫn, đó là cái chất vàng, thì mình sẽ thấy cái bản thể của cái vàng, thể tính của cái vàng, tính chất của cái vàng, nó có mặt khắp mọi nơi, bất cứ cái chỗ nào, bất cứ cái đồ vật nào mà gọi là vàng đều từ nó mà ra. Và nó hiện ra các cái đồ vật, thì các đồ vật nó có hiện ra và có hủy hoại, cho nên trên cái mặt mà hiện ra đồ vật, tức là mặt tác dụng ấy, thì có sinh có diệt. Mà trên cái mặt tính thể, bản thể của cái vàng thì nó hầu như không sinh không diệt, và nó cứ tùy theo cái nhân duyên, dù nó không sinh không diệt nhưng tùy theo duyên mà nó hiện ra. Nó hiện ra đồ vật này, nó hiện ra đồ vật kia. Người ta muốn trang điểm, người ta muốn như vậy, người ta muốn có một cái đồ trang điểm, đó là tâm tưởng của người ta. Tâm tưởng nó không hiện ra sự thật, người ta mới mượn vào một cái chất có thật, chất vàng, người ta mới, đó là cái duyên để cái nhẫn nó xuất hiện. Rồi khi mà ta mới tìm cách, người ta làm sao để cái vàng nó có thể nó thành được cái nhẫn. Thì khi mà tất cả những cái cách thức như vậy ấy, để nó làm thành cái nhẫn ấy, thì lúc bây giờ cái vàng nó không có phản đối cái gì hết. bởi vì mình có làm nó làm sao nữa, nó cũng vẫn là nó, cho nên nó không hề phản đối cái gì. Thành ra mình ấy mang tất cả những cái muốn của mình, những cái đó đạo Phật kêu nó là nghiệp, rồi mình mới sử dụng tạo tác tất cả cái thân khẩu của mình, tạo tác vào cái chất đó, rồi nó sẽ hiện ra một cái kết quả, tức là một cái đồ vật. Thì cái đồ vật như vậy sẽ có sinh có diệt, mà nó dựa trên chất vàng hiện ra, nhưng mà cái thực chất của cái vàng không sinh không diệt. Thì cái vàng đó, để lấy cái thí dụ nó, thì cái chất vàng nó được ở trong đạo Phật kêu là pháp. Còn như là cái nhẫn dựa trên cái chất vàng mà hiện ra thì nó được kêu là sự vật. Hay là nếu ở nơi những con người hữu tình thì nó kêu là tự ngã. Thì cái tôi của mình là nó dựa trên sắc chất và tâm chất mà nó hiện ra. Và nó hiện ra là xấu đẹp như thế nào tùy theo cái nghiệp của nó. Thế vậy. Thì giờ khi mà mình trở lại mình nhìn cái thí dụ thì mình nhìn mình tìm cái vàng nó có, nhưng mà cái tướng thật của cái vàng, cái hình tướng thật của cái vàng nó như thế nào thì mình sẽ tìm không ra. Tất cả những cái hình tướng của nó đều chỉ là những cái mặt trên, những cái mặt tác dụng của duyên khởi hiện ra. Cho nên chính vì thế mà đi sâu vào nó thì mình thấy ở trên mặt nổi của nó có thành đồ vật này, nó thành hủy hoại đi, cho nên nó có độc, nó có sinh có diệt, có độc đại đó. Nhưng mà ở trong cái mặt bản thể của nó thì nó luôn, nó không sinh không diệt, nó vắng lặng, nó tịch tĩnh, nó không khởi lên bất cứ một cái gì theo như cái mặt trên, nó không có so đo, không có tính toán mặt trên. Bây giờ một cái tượng bằng vàng nó rất xấu, một cái tượng bằng vàng nó rất đẹp, thì cái vàng nó vẫn là một với nhau. Mà ở trên cái mặt xấu với đẹp ấy, thì có so đo tính toán đủ thứ đó. Mà tại sao lại có những cái so đo tính toán đố kỵ rồi kiêu mạn ở trên nó? Bởi vì cái tâm thức nó thấy những cái đó là có thật, mà nó không thấy ra được cái thể chất của cái vàng là vốn nó tịch giả, tịch diệt vắng lặng. Nên vì vậy khi mà ai thấy ra cái chân lý của các sự vật hiện hữu, và bây giờ đó là nói theo thí dụ, bây giờ ai mà thấy ra chân lý của tất cả các loài nó hiện ra thì cái người đó sẽ thấy đạt được đến cái trạng thái niết bàn. Cái sự thật của tất cả sắc mê tâm nó là niết bàn. Thì hồi sáng mình nghe là nó đến đó, và đến cái chỗ mà mình biết trong Phật Pháp nói là đến đó rồi mà chưa có hết. Đến đó nó mới là cái mặt thể tính, mặt bản thể. Cái vàng nó vốn như vậy, nhưng mà tất cả những cái đồ vật nó hiện ra, nó dựa trên vàng hiện ra đó, thì nó cũng tức chính là vàng. Và nó ở cái mặt tác dụng, nó có một cái công năng, cái vàng nó có một cái năng lực, một cái tính năng. Cái tính năng đó là nó cứ tùy duyên nó hiện ra. Nó hiện ra, nếu mà duyên nó vô lượng, nó sẽ hiện ra vô lượng cái hình tướng. Thì sắc và tâm, sắc chất và tâm chất nó cũng vậy. Cho nên mình cùng là con người mà không có ai giống ai hết. Cùng một cái thân là thân con người, thân con người. Thì Đức Phật trong Phật Pháp mới dạy cho mình là cái thân con người là sắc pháp. Sắc pháp như vậy thì nó có bốn cái yếu tố chính để hiện khởi ra cái tướng của nó, là đất nước lửa gió. Mà đất nước lửa gió thực ra cái chân lý của nó là gì? Thì mình vừa nghe cái đấy, nếu mà ai nhìn thấy ra chân lý nó tức là không, tức là tịch diệt, thì người đó có thể đắc niết bàn của tiểu thừa, thấy ngay nơi thân của mình. Và tâm cũng vậy, nếu thấy ngay được là tâm đó, tâm thức hiện khởi cũng do duyên, nó có những duyên sâu bên trong và nó có cái duyên bên ngoài, nhưng mà cái tính thể của tâm đó, nó cũng giống như sắc rồi, mà nó còn mềm dẻo, nó còn uyển chuyển hơn cái sắc nhiều lắm. cái sắc tướng của mình là nhiều khi nó có thay đổi trong từng phút từng giây, nhưng mà nó vẫn tương tự vô cùng. Nhưng mà cái tâm của mình đôi khi nó có thể chuyển ngược. Một người đang ác, xảy ra một cái cơ sự gì đó, tự nhiên cái tâm thức nó tỉnh ngộ, nó chuyển đi. Một người đang thiện, nhiều khi cũng do một biến cố nào đó, tự nhiên cái nó khơi lên một cái ác tâm. Bởi vì cái tâm sắc chất đó, nó có hình tướng, nó có cái tính chất là keo dính lại của tứ đại, cho nên nó chuyển mình khó mà nhận ra. Còn cái tâm vốn nó không có sắc chất như vậy, cho nên nó biến chuyển rất mau lẹ. Vì thế mà mình biết được là cái thể chất như vậy của tâm thức với thể chất của sắc chất như vậy đó, thể tính như vậy đó, mà ai mà giác ngộ ra ngay nơi tâm của mình, ngay nơi thân của mình, thì cái vị đó sẽ tiến đến cái quả thánh A-la-hán, không còn khổ đau. Tất cả những cái tâm thức này như là ta người, hơn thua, thị phi, phải trái này nọ, tất cả những cái đó nó tan hết. Cái vị đó mình có thể nói là đi vào tận cái thể tính của thân với tâm, cái vị nó thấy nó tịch lặng vô cùng. Và những vị đó có thể, nếu mà tu thiền định, có thể đắc đến những cái thiền định mà cao nhất, tức là diệt thọ tưởng định, diệt tận định, mà chỉ có các bậc A-la-hán, A-la-hán mới chứng được. Vì nó vào trạng thái như vậy, rồi sau khi mà xả cái hiện thân, gọi là hiện báo của mình ấy, cái quả báo mà mình đang mang là cái thân, cái tâm mình đang mang trong hiện tại, tức là đến lúc mình chết, hết tuổi thọ, xả nó đi, các vị đó thể nhập vào, buông hết tất cả những cái tâm tạo tác, cho nên cái sắc, cái tâm nó trở về lại với cái bản thể nguyên thủy, nghĩa là bao la không cùng tận, không đầu không đuôi, bất động trong sáng của nó, cho nó kêu là niết bàn. Nó không hiện khởi ra một cái thân nào để đi tái sinh vào đời sau nữa. Nên như vậy kêu là vô sinh, tịch diệt, niết bàn, vắng lặng. Đó là, chứ không phải các vị đó là vẫn mang cái thân tâm rồi trốn vào một chỗ nào rồi kêu là niết bàn, mà chính cái thể tính của sắc với tâm các người, các vị đã chứng được. Các vị đó xả được hết tất cả những nguồn gốc của vọng để nó tạo nghiệp, nó hiện ra một cái thân nữa là quả báo. Cho nên các vị nó trụ ở trong cái bản thể đó. Như hồi sáng mình lấy thí dụ cái tấm gương mà không có một hình bóng nào. Rồi bây giờ mình tiếp tục nghe đến cái cảnh giới vi diệu của sắc tâm này, mà chính chư Phật giác ngộ, cho nên nó hiện khởi ra một cái cảnh giới bất khả tư nghị, rồi nó thành lập được tất cả cái tịnh độ của chư Phật. Thì từ cái chỗ mà giác ngộ, tức là chứng ra được cái thể tính, thì bên tiểu thừa đó, vì chỉ muốn thoát khổ, vì sợ những cái sinh diệt hiện khởi, không thích cái đó một tí nào hết. Cho nên khi mà mình không thích một tí nào hết đó, thì dĩ nhiên là cái mặt khác của nó cũng là một cái mình thấy sợ. Nhưng mà thông thường thì chỉ đến khi đại thừa đó muốn khai mở, cái pháp đại thừa nó muốn khai mở cho các vị đó quay trở sang đại thừa, cho nên mới nói các vị thanh văn tiểu thừa đó là sợ sinh tử. Sợ sinh tử, cho nên nhắc đến sinh tử là muốn yếm ly liền, chán và liền. Sinh tử là những cái sinh ra có mặt trụ trong một thời gian, rồi lại trong cái thời gian trụ nó phải liên hệ với nhau, khởi nghiệp lên, rồi sau khi mất cái quả báo có mặt nó đi, thì cái nghiệp nó lại tái diễn sinh trong đời sau. Những cái đó các nhà thanh văn tiểu thừa không có ưa một tí nào, không ưa đến mức độ mà mình kéo vô một cái là các vị nó lắc đầu từ chối. thì các nhà đại thừa mà sợ cái gì? Các anh sợ nói đó. Cho nên cái thí dụ buổi sáng thì mình nghe khi mà cái tấm gương nó chiếu hiện ra tất cả những cái cảnh giới mà gọi là xấu xa, những cái hình bóng nó hiện khởi lên trên tấm gương và nó được nhận đấy, đó là tất cả những cái sinh diệt. Nếu mà một cái tấm gương mà mình để cho những cái hình bóng sinh diệt nó hiện lên ở trên nó, thì đối với các nhà tiểu thừa là nó bị ô nhiễm cái tâm, là ô nhiễm cái tấm gương. Cho nên cái tấm gương nó phải quay đi, quay ngược lại với những cái sinh diệt hình bóng đó, nó trở về cái bản thể thuần túy, là thuần nhất như nhất của nó, cái nguồn tận cùng của nó, thì đó mới là thanh tịnh. Thế giờ đến các nhà đại thừa, trong kinh điển đại thừa Đức Phật thuyết khai thuyết ra thì không phải như vậy, mà trái lại, cái mặt mà hiện lên tất cả những hình bóng sinh diệt đó, nó là tác dụng của cái chất sáng của gương, và cái chất sáng đó nó có cái thể và cái dụng của nó, và cái thể nó luôn luôn trong sáng, và khi nó hiện ra dụng như vậy nó không hề mất cái tinh thể trong sáng của nó. Cho nên tấm gương nó chiếu hiện đến tất cả những cái hình bóng sinh diệt khổ đau như thế nào, thì tất cả những cái hình bóng sinh diệt khổ đau nó hoàn toàn là một, hoàn toàn là một với cái tính thể tịch diệt niết bàn. Cho nên như vậy là cái thể trong sáng đó không cần phải mất đi tất cả mọi tác dụng sinh diệt, mà cái thể trong sáng đó ở ngay trong mọi cái sinh diệt, nó đều viên mãn, có mặt viên mãn. Cho nên bây giờ muốn đạt đến cái trí thành Phật thì phải nắm được cả thể với dụng của chân lý, chứ không có phải là chỉ nắm được một cái mặt thể mà thành Phật được. Cho nên chính ở điểm đó mà hình trở lại cũng như là cái thí dụ của cái chất vàng. Cái chất vàng nó làm ra cái nhẫn, và cái nhẫn nó có sinh, có diệt. Chất vàng nó làm ra cái ly, và cái tắc, ly tắc nó có sinh, có diệt. Nhưng mà ở trong cái sinh diệt, ở trong những cái sự vật sinh diệt đó, cái chất vàng nó không hề thay đổi. Cho nên sở dĩ mà cái vàng nó có một cái tính thể bất động, bất biến, thường hằng tịch diệt, nhưng đó là mặt thể tính. Còn mặt tác dụng á, cái công dụng của cái chất vàng nó hiện ra vô lượng vô biên hình tướng sự vật, cứ tùy duyên hiện ra. Nên bây giờ mình biết là mình là con người, thì theo như đạo Phật đó, đầu tiên hết là mình có một cái nghiệp chung với nhau, đó là nghiệp con người. Cái nghiệp chung đó nó làm thành ra là một cái cõi, trong đạo Phật thường kêu nó là thú hay đạo. Thế là nói em về lục đạo luân hồi chẳng hạn, ngũ thú chẳng hạn vậy, thú hay đạo đó. Thì mình á, mình có một cái nghiệp chung. Cái nghiệp mà làm cho mình là con người là nghiệp nào? Đó là cái nghiệp thập thiện. Tức là mình không, trong đời trước của mình là bất cứ cái gì đó, bây giờ mình lấy bắt đầu từ đời này, và cái khởi đầu của đời này đó, mình nhận xét đó là đời trước. Đời trước đó là thập thiện. Thập thiện là không sát sinh, không trộm cắp, không tà. Và đó là thân, ở nơi miệng của mình không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Và nơi tâm của mình mình không có tà kiến, không tham, không sân, không tà kiến. Do thế mà cái thập thiện của mình nó ở mức độ trung phẩm, nó chưa đạt đến cái mức độ thượng phẩm. Thì lúc bây giờ đó, những cái hành động mà công sát sinh đó của mình á, những cái hành động đó nó mới đưa mình cho đến đời trước mình mất đi á, những cái nghiệp đó nó đưa mình đến cái đời sống con người, cái loài người, để nó lấy một cái thân con người. Bởi vì những cái nghiệp đó của mình trong đời trước nó rất là thích hợp với con người, nó đúng với cái căn tính của con người, cho nên nó đưa đến cái cõi con người để mình tái sinh. Và mỗi một cái nghiệp, mỗi một cái nhân quả, mỗi cái nghiệp nó là nhân, rồi nó có cái quả của nó. Thì cái quả đó nó có những hiện ra cái quả, nó có một cái nguyên tắc riêng của cái nghiệp đó. Sinh là con người thì phải vào thai mẹ, chẳng hạn như vậy. Cho nên mình phải đến cái cõi đó nhập thai. Cái mà nó đưa mình đến cõi đó nó chính là nghiệp. Cái nghiệp sau khi mình chết đi đó, cái nghiệp nó như thế nào? Cái nghiệp này á, nó hiện ra một cái hình bóng, hiện ra một cái hình bóng của một cái người đi tái sinh, đấy, kêu là trùng hữu. Như là ở trong giấc mơ mình nằm mơ thì cái tâm, cái nghiệp tâm của mình á, nó hiện ra một con người trong giấc mơ, nó vậy á. Thành ra chính thế mà nghiệp của mình, mình chưa cắt gì mình dứt nó được. Nhưng mà nếu đó là nghiệp của thập thiện và trung phẩm thì nó sẽ đưa mình đến cõi con người. Nó đưa có con người thì đã là con người thì đúng ra là ai có cùng một nghiệp thì phải giống nhau hết chứ. Nhưng mà chỉ giống ở cái chỗ là mình tương tự thôi. Giống nhau ở chỗ nào có mắt, tai, mũi, lưỡi như vậy. Làm sao mà mình biết là mình tương tự với nhau? Bởi vì mắt thì cũng ở trên mũi, mũi ở trên miệng, vậy hai tay ở hai bên. Thế mình nhìn xuống cái con vật đó, nó sẽ sắp xếp một cách khác. Thành ra loài người ấy, nó có những cái tương tự như vậy với nhau. Thì mà tại sao mà lại không ai giống ai, đến anh em sinh đôi cũng dứt khoát không giống nhau được? Tại sao như vậy? Bởi vì tâm thức cá nhân của mỗi người ấy, nó có cái phân biệt đa người ấy, đó là cái gốc của nghiệp ấy. Và nó động đậy một chút ấy, là cái quả của nó có một cái khác. Nó động đậy một chút thôi là cái quả nó có một cái khác. Nói là để mình thấy cái chỗ mà bén nhạy và tinh vi vô cùng của cái chất sắc, hình tướng của mình và chất tâm. Tâm thức là chắc chắn không ai giống ai. Mà hình tướng thì có thể thấy ra như vậy mà cũng không ai giống ai. Bây giờ nếu con người vẫn còn duyên để sinh tiếp, sinh nhiều nữa, thì nó ra vô lượng con người mà cũng không ai giống ai. Tất cả hữu tình đó là tâm thức mà. Thì tâm thức thể tính của nó cũng là tịch diệt niết bàn, mà mặt tác dụng của nó là vô lượng, hiện vô lượng hình tướng. Cho nên nếu mà cứ đủ nhân duyên thì sắc và tâm nó hiện ra vô lượng loài, mình có thể biết được vậy. Con người như vậy rồi mà còn có vàng đen trắng đỏ nữa à, mà mình biết như thế, nó hiện ra cứ như vậy. Nó từ đâu ra, tại sao nó như vậy? Người ta bế tắc, người ta nói là Thượng Đế làm ra, vì cái đó không ai có thể hiểu nổi hết. Nhưng mà Đức Phật cho mình hay là nó từ đâu ra, cũng như mình thấy sao đồ vật nhiều quá thì từ đâu ra. Rồi mình bảo ô, có ông thần nó cũng biến ra, thì Đức Phật sẽ nói không có ông thần nào hết. Nó bằng cái gì, nó dựa trên đâu mà nó hiện ra? Rồi bảo nó dựa trên vàng. Vậy là mình nhận xét cái vàng đi. Vậy là cái vàng nó có một cái tính chất mà nó có thể gọi là nó không có cố định, nó không có làm một vật nào hết, nó tùy duyên mà nó hiện ra. Rồi ai làm ra cái nhẫn, ai làm ra cái chuông, ai làm ra cái ly, người nó nghĩ cái gì, người nó muốn cái gì, đó là những cái nhân duyên mà để cho tất cả nó hiện ra. Thành ra tất cả những cái động ở trong tâm nghĩ của mình, động ở trong những cái tạo tác của mình, dựa vào cái chất đó, cái chất đó nó lại rất là mềm dẻo, nó thuận theo cái nghiệp của mình nó hiện ra. Chính như cái đó hiện ra tất cả vô lượng vô biên thế giới. Rồi đôi khi ở trong kinh Phật nói là đến một cái lúc các ngoại đạo đặt ra cái câu hỏi là thế giới này của mình nó có cái lúc bắt đầu hay không, nó có cái lúc kết thúc hay không. Rồi đặt một cách chính xác là nó có một cái chỗ, nó có một cái chỗ gọi là bắt đầu, một cái chỗ kết thúc, tức là nó có biên giới của nó, đến đó là nó có thì hết hay không. Những cái câu hỏi như vậy người ta thắc mắc rất nhiều ở trong thời Đức Phật nữa. Ngày nay chúng ta sống lo làm việc nhiều, mình quan tâm đến mấy cái đó, mình cứ sống như vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra thì cũng biết là nó vẫn, dù mình sống mình không suy nghĩ không gì hết, nhưng mà khi hỏi thì mình vẫn thực sự không biết là tại sao nó như vậy. Và rồi Đức Phật đó, có phải là cái vị cũng tò mò, thắc mắc, tìm hiểu là tại sao nó có. Thực sự thì trong trong lịch sử Đạo Phật của đời Đức Phật thì cho thấy là Đức Phật không có thắc mắc cái chuyện đó, nhưng mà Đức Phật muốn một điều, làm sao đừng có đau khổ nữa. Khi mà còn là vị thái tử không có thắc mắc gì, thế giới từ đâu ra, thế giới thì tại sao nó có như vậy, mà cái Đức Phật thấy là cuộc đời nó đau khổ. Và cái mà Đức Phật đi tìm là tìm cái thoát khổ. Và chính ở trong cái chỗ đó đó mà cái giải quyết vấn đề làm sao mà đạt được cái chỗ thoát khổ mà nó đưa Đức Phật đến cái chỗ giác ngộ, tức là nó đưa đến cái chỗ là phải nhìn ra chân lý, phải nhìn ra sự thật của hiện hữu. Tại vì cái khổ đó là cái hữu hiện ra thì nó mới có khổ. Và bây giờ phải nhìn ra cái chân lý của nó, tức là cái nhẫn nó hiện ra cho nên nó có bể, nó có sinh, có diệt, nó có khổ. Bây giờ phải nhìn ra chân lý của nó, nhìn cho rõ ra chân lý của nó, là xem thực sự nó có khổ hay không, và khổ là cái gì. Thì khi mà nhìn rõ ra được cái chân lý đó, Đức Phật giác ngộ và chấm dứt khổ đau. Như khi nãy mình diễn tả sơ lược qua cái trạng thái niết bàn của các vị A-la-hán. Cho nên từ cái chỗ mà Đức Phật rất, cái tâm của Phật rất là thực tế, và nó làm cho cái Phật Pháp nó rất là thực tế và chính xác, không mơ mộng, không vọng tưởng. Nó rất là thực tế, tức ở cái chỗ nào bất cứ một con người nào thực tế, con người nó cũng thấy rõ vấn đề sự khổ. Một người thực tế mà tôi thực tế lắm, cái gì ngon là ăn. Nó sướng, cái gì sướng là hưởng. Cái gì khổ là tôi né. Nó là một con người thực tế. Hiểu không? Thành ra như vậy thì chính Đức Phật đó là cái người mà thực tế vô cùng. Nhưng Đức Phật khác tất cả những người thực tế khác ở chỗ nào? Ở chỗ là Đức Phật nhìn thấy rõ cái khổ. Anh sướng, tôi sướng mà tôi ăn. Mình mời một anh bạn ăn, nhỏ ăn đi, ngon lắm. Anh bạn mà không ăn đâu. Mà cái gì mà dạy thế, đời phải hưởng, người thực tế phải vậy. Ăn ngon, tại sao lại không ăn? Anh bạn mà chứ ăn rồi, lần trước ăn rồi, ăn về gần chết. Độc, nó ở trong đó, nó gần chết. Cho nên cái anh bạn đó, anh có kinh nghiệm về cái khổ ở trong cái đó. Cho nên anh bảo không, không ăn. Thành ra không phải là cái anh bạn đó anh không thực tế như mình, nhưng mà do anh thấy ra, anh kinh nghiệm ra được cái khổ trong đó, cho nên anh tránh cái đó. Cho nên giờ Đức Phật nhìn ra cái khổ đau của hiện hữu, nó nằm ở cái chỗ sinh lão bệnh tử. Thì lúc bây giờ tất cả những cái hưởng thụ thực tế của con người đời ấy, Đức Phật đều thấy là khổ đau hết. Nên rốt cuộc nó phải đi đến tận cùng cái chân lý để mà nó giải đáp, giải quyết. Thì đi tìm sự sung sướng viên mãn, ở trong Đạo Phật kết luận muốn đạt được cái chỗ đó, muốn thấy chỗ đó, thì cái vị đó nó phải thấy là chân lý, phải giác ngộ. Nếu không giác ngộ tìm ra. Cái anh mà càng không giác ngộ, ví dụ nói về ăn thôi là càng ăn bậy. Cái anh không biết rõ đồ ăn độc, đồ ăn gì hết là càng ăn bậy, càng khổ. Cho nên cái anh nói phải sáng suốt ở trong cái thức ăn, thực phẩm. Nên giờ nó là muốn sướng, căn bản nó là cái thân tâm của mình nó phải sướng, chứ không phải từ cái vật ngoài vào nó tạo cảm giác sướng. vật ngoài nó vô theo chất độc nữa. Cho nên căn bản là cái thân tâm của mình ấy, nó phải sáng suốt, mạnh mẽ. Cho nên chính vì thế mà phải thấy được chân lý. Thì từ chỗ như vậy ấy, mình trở lại mình mới thấy nó. Và bây giờ thì trong cái pháp của Đại Thừa nó mới nhìn ra được cái thể dụng của chân lý. Thế là mình phải nhận rõ chỗ này rằng là xưa nay mình cũng có thể nói cuộc đời như nguyễn như mộng. Cuộc đời có sinh có diệt, nhưng mà nó sinh diệt bằng cái gì? Mình nói mình từ vô thủy đến nay mình tin theo Đức Phật nói mình sinh diệt luân hồi, nhưng mà mình lấy cái gì để có sinh diệt luân hồi? Mình sinh ra là bằng một cái sắc pháp và bằng một cái tâm pháp, và cái sắc pháp và tâm pháp nó diệt đi rồi nó tiếp tục nó tái sinh, mà nó cũng tái sinh bằng sắc pháp và tâm pháp. Thì nó cũng giống như là cái nhẫn nó bị bể, mình lại nấu nó ra. Hay là dù nó không bể, mình cho vào lò, mình nấu chảy nó ra, cái nhẫn nó tiêu tan mất. Nhưng mà cái tinh thể của chất vàng nó không có mất. Và nó lại vào một cái khuôn, và nó lại hiện ra một cái đồ vật nữa. Thì cái khuôn nó chính là cái nghiệp của mình. Một người trong đời này đang là con người bèn đi sát sinh, giết chóc vậy á. Tức là con người đó đang còn đúc một cái khuôn cho mình, đúc một cái khuôn địa ngục, một cái khuôn súc sinh cho mình. Đó, nó mới kêu là nghiệp. Nên khi mà cái cuộc sống, cái thân mạng cuộc sống của con người mất đi, thì nó trở về cái trạng thái tinh chất của sắc với tâm. Cái sắc với tâm nó có sẵn cái khuôn của sát sinh đó. Nó vào trong cái khuôn đó là thành địa ngục. Nên nó giống như vậy, mình lấy thí dụ về cái vàng như vậy mình nhận ra. Mình nhận ra làm sao mình nhận ra cho đến mình thấy là rốt cuộc không có thần linh nào mà mình không bao giờ nhìn nhận ra được mà tạo ra tất cả. Mà tất cả nó là từ cái nghiệp mà nó ở trong một cái chất liệu của sắc với tâm. Cho nên bây giờ phải nhìn ra cái chân lý của sắc tâm đó. Ở trong sắc tâm nó có thượng đế không? Có ngã không? Để là kêu nó là thượng đế. Bởi vì sắc tâm nó sẽ tạo ra tất cả. Cũng như ở trong cái vàng đó, nó có một cái tự tướng nào của nó, một cái tự thể nào của nó kêu là ngã hay là thượng đế hay không? Để mà tất cả những cái vật mà nó hiện ra như vòng vàng, như là nhẫn vàng, như bình vàng, chung vàng, thì nó chỉ là những cái mặt ngoài. Và ở trong nó có một cái gì là cái một khác với những cái ngoài, thì tìm ra. Cho nên sắc cũng vô ngã, tâm cũng vô ngã. Sắc cũng vô tự tính, tâm cũng vô tự tính. Mà từ vô ngã vô tự tính mà ra tất cả. Nên Tổ Long Thụ mới nói một câu là tất cả các pháp là không, mà do có cái nghĩa không đó cho nên nó hiện ra tất cả các pháp. Chứ không phải là cái pháp nó là thượng đế, nó là một cái bản ngã. Nên nó hiện ra vô vàn sai khác như vậy. Thì từ cái chỗ đó mình mới nhận ra là cực lạc từ đâu, tịnh độ từ đâu. Mình đừng nghĩ tịnh độ là một sự tưởng tượng của những người mơ ước các thiên đường. Trong khi Phật Pháp đã nói rõ cho mình biết rằng là cõi nào nữa cũng do nghiệp mà ra. Và nghiệp nó khuôn, nó có một cái chất liệu vô ngã, vô tự tính của sắc với tâm. Mà nó hiện ra, nó cứ vậy nó hiện ra. Thì bây giờ chính ở cái chỗ giác ngộ ra cái chân lý thể tính và tác dụng của chân lý, của sắc tâm. Rồi chư Phật, Đức Phật mới khai ra một cái nghiệp vi diệu. Nếu mà mình có một cái hành động, bất cứ cái hành động nào của con người, của các loài hữu tình trong ba cõi ấy, những cái hành động nó đều thuộc về vô minh. Ở chỗ là nó đều thấy có ngã. Và khi mà nó làm thiện, làm ác thì nữa, làm ác thì chắc chắn là nó là ác rồi, nó ô nhiễm đủ thứ. Mà làm thiện mà nó vẫn bị ô nhiễm bởi vì nó thấy có ngã, nó thấy có tôi, nó thấy có thật. Cho nên vì vậy nó không có bao giờ mà nó có thể vào được trong cái thể tính của chân lý, của các pháp. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật mới khai ra cái chân lý. Nhưng mà những người mà chứng được chân lý thì những người đó là các bậc thánh thanh văn đó, tiểu thừa đó, A-la-hán, lại sợ cái mặt tác dụng, cho nên chỉ thể nhập vào cái mặt thể tính. Bây giờ Đức Phật mới mở con đường Bồ Tát Đạo ra. Ở con đường Bồ Tát Đạo vô lượng vô biên, cái vô lượng vô biên ở trong tâm, cái vô lượng vô biên ở ngoài hành động, nó tương ứng với cái mặt thể và cái mặt dục của sắc với tâm. Thành ra khi mình phát lên cái nguyện Bồ Đề, nói là con nguyện vì vô lượng vô biên vô cùng tận tất cả chúng sinh, đó thì cái tâm của mình á, nó bắt đầu nó không có bị một cái ngã chấp nào tràn lại hết. Cái tâm đó nó tương ứng với lại cái thể tịch diệt tính không vô tướng của nó. Nó tịch diệt, nó không, nó vô tướng, nhưng nó sẽ hiện ra vô lượng tướng. Cho nên khi mình phát cái tâm ở trên mặt tướng là vô lượng, thì cái tâm thể của mình á, nó hòa hợp với cái vô lượng đó. Nên mình hiểu là khi phát như vậy, nó không phải là một cái sự tưởng tượng quá chớn, mà nó là tìm cách, Đức Phật khai mở và tìm cách để nó thể hiện cái chân lý của tâm thức ra. Và tất cả cái vô lượng vô biên chúng sinh đó, con nguyện sẽ thành Phật để độ tất cả. Tất cả chúng sinh mà chưa được độ, con nguyện không thành Phật. Tất cả đại nguyện của Bồ Tát, của Phật như vậy. Nó làm cho cái tâm thức nguyện, cái nguyện là tâm thức của mình, nó sẽ tương ứng với bản thể của tâm, thực tướng của tâm. Tương ứng hai mặt, mặt thể tính và mặt tác dụng. Và cái nguyện đó nó đưa lại, nó thúc đẩy cái mặt sắc của mình á, là thân khẩu của mình sẽ hoạt động theo Bồ Tát Đạo. Cái hoạt động nó sẽ vào vô lượng chúng sinh, và nó vào cái thời gian vô cùng tận, thì nó đúng với lại cái tính thể và tác dụng của sắc chất. Nên vì vậy con đường Bồ Tát Đạo nó vào chỗ vô lượng mà không phải là tưởng tượng. Bây giờ Pháp Đại Thừa rất khó hiểu, nhưng mà tịnh độ cực lạc thế giới là một kết quả của cái Pháp Đại Thừa. Cho nên nếu chúng ta không hiểu được Pháp Đại Thừa, chúng ta sẽ rất dễ hiểu sai. Nếu chúng ta có lòng tin rồi thì nó rất là may mắn, đỡ phải hiểu. Hiểu khó lắm. Nhưng mà cái lòng tin mà thiếu cái sự hiểu thì nó dễ bị thối thất, và nó dễ bị người khác làm lung lạc. Thì ra chính vì vậy, ít điều gì thì mình cũng phải nghe cho nó một phần nào về cái nguyên lý, cái chân lý của các cảnh giới tịnh độ bất khả tư nghi này. Thế vì vậy thực ra thì Đức Phật có một, chư Phật nói chung có một cái cảnh giới không cùng tận của sắc tâm. Cái đó kêu là pháp thân, pháp tính độ. Cái cõi của pháp thân, pháp tính, cái cõi của pháp ở đây mình bao lại hết, nó thành ra hai loại thôi, là sắc với tâm. Và tức là mình thấy khó hiểu thì mình trở lại cái tấm gương ấy, trở lại thí dụ đó. Cái tấm gương ấy, cái mặt trong sáng là thể của nó, cái mặt chiếu rọi tất cả mọi hình ảnh là dụng của nó. Cái thể, cái dụng đó nó không có cùng tận, không có một cái nào nó bình đẳng tất cả với nhau. Mọi cái hiện tướng mà nó đều, mỗi cái đều duyên của mỗi hình bóng, nó đều theo duyên của nó mà sai khác nhau. Và nó vẫn bình đẳng ở mặt thể tính, và bình đẳng ở mặt thể tính, nhưng mà trên mặt duyên khởi hiện tượng nó vẫn sai khác nhau. Và nó không có thể nói được đâu là đầu, đâu là đuôi nữa. Đó là cái mặt mà mình thường nghe nói về Phật, pháp thân, pháp tướng độ. Thì cái mặt như vậy, rồi chư Phật mới thấy là cái mặt đó nó rất là thâm sâu, ghi diệu, khó hiểu. Và Khó hiểu như vậy thì khó giải thích và khó độ chúng sinh. Dù cái mặt pháp thân, pháp tính nó bao hết tất cả chúng sinh. Khi mà một vị Phật giác ngộ rồi á, tức là vị Phật đó thấy ra cái chân lý của mình chính là sắc với tâm, thì tất cả mình đâu có ra khỏi sắc tâm đâu. Cho nên mình nằm ở trong cái sự nhiếp thọ của bát nhã, của trí bát nhã, trí giác của Đức Phật hết. Cho nên người ta mới nói là trong từng sắc, từng tâm là đều có pháp thân. Vì vậy sẵn đây cái biết là mà mai thì mình làm đàn Ngài Dược Sư, một người có thể phê bình mình rằng là Ngài Dược Sư đâu có mặt ở đây, mình lấy một cái đồ đồng, đồ sắt rồi mình làm ra một cái tượng, tượng đó bằng đồng, bằng sắt, rồi mình thắp đèn gì lên ấy, thì cũng bằng sắt, bằng chất sắc, sắc pháp hết ạ. Rồi mình cúng dường hoa quả trái cây thì cũng là sắc pháp hết. Hoa quả trái cây thì nó là đồ vật để ăn. Mình cứ theo cái kiểu thực tế nói đó. Tượng Phật thì nó bằng sắc chất, thành ra vô tình. Mình cầu cái gì ở nơi vô tình đó. Rồi mình dùng cái gì nơi mình để mình cầu, mình dùng cái thân của mình. Mà thân của mình mà nếu mà nói theo bữa sáng mình nghe, thì thân của mình nó thuộc về sắc chất và vô thường tính. Mình nói như vậy. Rồi mình bảo như vậy thì nó có tác dụng gì? Rồi người ta có thể không ưa được, mà mê tín. Mình là mê tín. Rồi những người mà theo cái con đường tự chứng giải thoát chân lý của bên tiểu thừa, người ta có thể nói mình là mê tín lầm lạc. Phật không có dạy như vậy. Phật dạy giác ngộ ở chân lý giải thoát, không có dạy mình đi thờ tượng rồi đảnh lễ như vậy. Nhưng mà vừa rồi mình nghe tất cả cái gì là để giải trả lời lại cái câu đó. Những người mà mê tín theo lối thế gian là nó chưa có giác gì hết, và nó chấp ngã, chấp pháp, chấp ngã rất nặng, nó lệch lạc. Còn những người mà mình cứ nghĩ là đó là đạo Phật chân chính á, thứ thiệt á, là những người tự chứng, tự giải thoát, thanh tịnh thì mới chỉ đạt được cái mặt thể tính thôi. Còn cái mặt tác dụng á, là chưa có hiển hiện ra được tí nào hết á. Bây giờ đó, cái thâm thúy và cái viên mãn chân lý của Đại Thừa nó phải gồm cả hai mặt. Thành ra mới có câu là trong Phật Pháp Đại Thừa: thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Tức là ở trong mặt sự thực của thể tính đó, nó không có một cái gì hết, nó là tịch diệt niết bàn. Đó là mặt thể. Đó, cái câu đầu tiên đi, thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Một cái trần, một cái bụi nhỏ thôi cũng không có, không có thọ nhận đó, thì mới vào trong chân lý được. Thật tế là cái chỗ mức độ chân lý mà nó thuộc về lý. Rồi Phật sự ngôn chung bất xả nhất pháp. Bây giờ cái mặt tác dụng đó, là ở trong cái cửa Phật sự, tức là ở trong cái sự mình phải làm, những hành động phải làm ở trên mặt mặt tác dụng, mặt thể tướng đó, mặt tướng đó, thì pháp nào cũng không bỏ hết. Lễ Phật không bỏ, cúng Phật không bỏ, thờ Phật không bỏ, đúng không? Xây dựng chùa chiền dù là bằng những cái chất liệu mà mình thấy là vô tình thì nó không hề bỏ. Phải hành hết, mình muốn theo Bồ Tát Đạo phải vậy, phải hành hết như vậy. Bởi vì trong tất cả các cái hiện tướng ra của sắc pháp đó, nó đều thuộc về pháp thân của Phật hết, và nó đều thuộc về pháp tính độ của Phật hết. Cho nên mình có thể lấy bất cứ một cái đồ vật nào vô tình, một cái vật chất, chất liệu vô tình, mình lấy một miếng gỗ, mình tạo nên hình Phật, rồi mình quỳ trước đó, mình niệm chú, mình tụng niệm, nó đều là những cái hành vi, đều là những cái nghiệp thiện, vi diệu, và nó đều đến những cái kết quả thuộc về Đại Thừa, chứ không phải nó đưa mình đến chỗ điên loạn đâu. Nhưng mà giờ nếu mình lấy một cái cục đá, một cái miếng gỗ không có ý nghĩa gì hết, rồi mình ở trước đó mình cứ vật mình lạy ấy, thì nó có thể đưa đến cái chỗ điên loạn. Mình cứ thử một con. Nhưng mà nếu mình làm thì tượng Phật, không bao giờ mình bị điên loạn hết. Mà dù bây giờ mình để một cục gỗ lên như vậy thôi, nhưng mà mình quán tưởng đó là Phật, mình cũng không bị điên loạn, mà mình sẽ thấy có nhiều công đức nó phát ra trong mình. Cho nên vì vậy mình biết là Phật pháp thân đó, không có lìa ngoài tất cả những cái sắc mình thấy. Cũng như cái vàng đó, nó không phải là đồ vật, nó không phải là cái nhẫn vàng, phải cái chuông vàng, nhưng mà nó không lìa ngoài cái tướng cái chuông mà có vàng, không lìa ngoài cái tướng của cái nhẫn mà có vàng. Mà cái thể tính của vàng đó, nó nằm ngay nơi cái tướng đó. Cho nên tất cả những cái tướng của mình đây, tất cả hình sắc của mình đây, nó nằm ở trong pháp thân Phật hết. Nên vì vậy mà mình lọc đàn theo những kinh đại thừa diễn chỉ dẫn cho mình, lọc đúng như vậy, với đúng cái tâm thức của mình, nó hợp đúng với nhau, thì mình bắt đầu tạo tác một cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó tương ứng với chân lý của đại thừa, và nó được cái năng lực nhiếp thọ của Phật với Bồ Tát giữ lại, để cho nó tiến dần đến cái chỗ nó thể nhập vào cái vô lượng viên mãn là cứu cánh của cảnh giới Phật chứng. Nên đó là cái điều mà mình hiểu ra để mình không có bị hiểu lầm, và cũng bị người khác nói mà mình cũng biết rõ như thế nào. Thì khi mà cái con đường Bồ Tát Đạo mà Đức Phật mở ra cho các Bồ Tát thực hành theo, các Bồ Tát này phải học về cái chân lý của sắc với tâm. Các Bồ Tát này mới thể nhận nó được chân lý nó là không tướng, mà tính không. Và tất cả cái mặt hiện tượng này nó do duy tâm hiện ra, dựa vào cái tâm thức là cái gốc của nghiệp mà nó hiện ra. Gốc của nghiệp nó nằm ở tâm, mà khi mà cái nghiệp mà nó nằm ở trong tâm á, thì nó lại có cái mặt vọng tưởng chấp trước, và nó một có cái mặt là tạo tác theo thiện. Và bây giờ nó phải làm sao á, là nó loại cái vọng tưởng đi. Thành ra nó phải có một cái sự tu tập học hỏi của Bồ Tát, pháp Bồ Tát đó, nó loại cái vọng tưởng đi, và nó đừng có bị sợ hãi những cái cảnh giới luân hồi mà nó thể nhập vào niết bàn của tiểu thừa thanh văn. Nên nó phải phát cái đại bi nguyện, nó giữ cái tâm thức của Bồ Tát là với chúng sinh, giữ lại như vậy thì Bồ Tát đó lại phải có sự gia trì của Phật lực, cái thiện tri thức đó, giữ mình không cho mình sợ hãi thối tâm. Thì lúc bây giờ mình mới tu tập một thời gian như vậy ấy, bắt đầu cái tâm thức của mình ấy, và những cái nghiệp hành động của mình tu tập, dù là tu chỗ vắng lặng, dù là tu ngay ở tại gia, dù là hành động ở trong xã hội, nhưng mà nó đều theo cái hướng của chân lý, cả thể cả dụng, tức là hướng của Phật pháp đại thừa. Và cho đến bao giờ mà mình thành mãn cái đó thì cái nghiệp mà hành Bồ Tát Đạo á, trong giáo lý đại thừa gọi nó là vi diệu hành. Những cái sự mà hành động của mình, cái thực hành nghiệp ba nghiệp thân khẩu ý của mình ấy, nó thuộc về cái chân lý vi diệu. Mình hành như vậy, mình tu hành như vậy, mà bây giờ ở cương vị của chúng ta, ở cái địa vị của mình, nó xuất phát từ cái lòng tín, xuất phát từ cái nhân duyên mình có với đại thừa, cái lòng tín của mình vào các vị Phật bao la siêu việt, các cảnh giới của Phật như tịnh độ. Nên khi mà mình tu đến cấp độ mà các Bồ Tát cao, và cho đến như các Bồ Tát bậc nhất như là Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, thì lúc bây giờ là cái mình không có nói được cái bản thể, cái thân tướng của Ngài Quan Âm là A hay B nữa. Bởi vì Ngài Quan Âm là thể nhập vào cái thể tính của sắc tâm, tức là có pháp thân rồi. Và Ngài Quan Âm mượn cái bi lực, bi nguyện mà ứng theo cái khổ đau của chúng sinh, Ngài Quan Âm mới ứng cái đó mà hiện thân ra. Cho nên thân nào là thân thật của Ngài đây? Ngài là bản thể của sắc với tâm không có tướng. Mà khi nào mình có thể nhận ra Ngài, mượn cái tướng nào để nhận ra Ngài? Mượn tất cả mọi tướng của chúng sinh. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả mọi tướng nó không ra khỏi cái bản thể. Đó là điều thứ nhất. Không ra khỏi cái thể tính mà Ngài là hiện thân. Điều thứ hai là bởi vì bi nguyện của Ngài, cho nên Ngài ứng theo loài người thì hiện thân loài người, ứng theo loài vật thì hiện thân loài vật. Cho nên do bi nguyện ứng theo như vậy mà những cái mặt tướng của Ngài nó vô lượng hình tướng, mà nó ứng theo chúng sinh. Cho nên chúng sinh có bao nhiêu hình tướng, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ có bằng đó cái ứng thân. Nên mình biết là cái con đường nó đi nó như vậy. Thì lúc bây giờ là cái sắc và cái tâm, sắc chất và tâm chất của Ngài Quan Âm á, nó vào trong cái vô lượng bao la, mà cái một cái nào nó cũng là hiện thân của Niết Bàn tịch diệt ấy. Một cái lỗ chân lông của Ngài nó cũng là Niết Bàn tịch diệt. Một cái hành động nháy mắt của Ngài nó cũng là Niết Bàn tịch diệt. Thì nó vào cái chỗ vi diệu như vậy vô cùng. Thì biết là lúc bây giờ Ngài Quan Âm sẽ phát một cái nguyện lên giống như sư phụ của Ngài là Ngài A Di Đà. Ngài Quan Âm biết là bây giờ mình đạt được cái chỗ tinh thể của chân lý, thì bao trùm tất cả những hiện khởi của chân lý nó thành chúng sinh. Bây giờ mình phải làm sao khai mở cái chúng sinh đó. Cho nên Ngài Quan Âm sẽ thành lập một cái nơi, sẽ phát nguyện để thành lập một cái nơi nhiếp độ chúng sinh về đó mà cứu độ. Nên Ngài Quan Âm mới dùng tất cả những cái nghiệp vi diệu thanh tịnh nó đó. Cái nghiệp nó là nhân mà, dùng nó như là nhân. Hiện khởi nó một cái kết quả thì chúng sinh mới dễ thấy. Nếu mà dùng nó là nghiệp, nghiệp những cái nghiệp đó mà nó lấy cái kết quả là tịch diệt cái Niết Bàn, nó lấy cái kết quả là pháp thân này nọ, thì chúng sinh không bao giờ nhận ra hết. Mà những cái quả đó là chứng rồi. Bây giờ cái quả này là quả theo bản nguyện độ sinh, cho nên phải có một cái gì để cho chúng sinh có thể tới, có thể nương vào cụ thể. Cho nên mới thể nguyện hiện ra cảnh giới tịnh độ. Vì vậy khi A Di Đà Phật phát 48 nguyện ra như vậy là cái đó là để cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh đây tức là để cho chúng sinh thấy rõ mà chúng sinh đáp ứng được với cái nguyện độ của Ngài. Còn nếu mà Ngài ở trong cái chân lý thể mới dùng nó bí mật vi diệu đó thì chúng sinh nhìn không ra, không biết nó là đâu. Tại vì giờ mình bảo chính cái chuông trước mặt mình nó là hình tướng của Phật, con người mình nhìn không ra. Mình phải giác ngộ ra được cái thể tính của sắc với tâm. Bây giờ mình không giác ngộ, cho nên nó phải có một cõi. Các Ngài mới dùng tất cả những cái hành nghiệp vi diệu của Bồ Tát đó, mới kết thành cái kết quả là một cõi như vậy. Cái cõi đó nó nhiếp Phật A Di Đà trong vô lượng kiếp, nhiếp tất cả những cái vị Bồ Tát khác. Và nó cùng một cái chí nguyện đó, để xây dựng nên cái cực lạc để độ chúng sinh, độ chúng sinh khắp mười phương. Cực lạc thế giới dành cho mười phương chúng sinh không phân biệt. Và ai muốn là được sinh, đó là cái có duyên của chúng sinh. Giờ đây không có nói đến vấn đề là giảng pháp, giảng chân lý, lý sự, những cái đó nữa. Bởi vì cuộc đời một con người nó rất ngắn ngủi, pháp nó thâm sâu, nó rất khó hiểu. Và mình lại có nhiều cái chướng duyên. Cái quả báo của mình là con người mà nó không có vẹn toàn, nó không có thuần thiện. Mình bị nhiều chướng duyên. Dù mình có thể học pháp, chướng duyên nó cũng làm tan những cái hiểu về pháp đi. Và nó cũng thu hẹp cái thời gian học pháp của mình lại. cái một đời học chừng 100 giờ, tu tập pháp cũng chừng 100 tiếng đồng hồ, vì cái chứng duyên, vì cái như vậy là đời nó có nhiều cái lo toan khổ đau, nó kéo cái tâm mình đi để cho mình không có tập trung vào cái con đường, cái đường chân lý, là làm sao mà mình chứng được chân lý đó. Cho nên chính vì vậy mà Phật với Bồ Tát đã phát cái nguyện cứu độ chúng sinh thì phải có thiện xảo phương tiện. Cái thiện xảo phương tiện đó chính là thành lập ra một chỗ riêng, không có xen vào cõi này. Phật Thích Ca đến với cõi này còn bị chúng muốn đàn áp nữa. Phật Thích Ca là chủ của cõi này mà chúng cũng không hề thấy, cũng như là một ông chủ quá từ bi. Quá từ bi thì những người làm công ở dưới đó nó không thấy ông là chủ nữa, tại vì nó đôi khi nó lên nó cự, nó đàn áp, thì khi nó đánh thì thấy ông cũng nhẫn lại, nó không thấy ông là chủ nữa. Cho nên mình biết là chính vì vậy á, là bây giờ đó là phải lập một cái cõi hoàn toàn thuần túy, nơi đó nó thanh tịnh trang nghiêm, nơi đó nó thuần thiện, nó có tất cả mọi năng lực giúp cho bất cứ người nào sinh về đó, người đó đều phát triển cái trí huệ viên mãn. Cho nên phải lập riêng như vậy, gọi là cực lạc cõi Phật tịnh độ, không có xen vào cái cõi ô nhiễm của chúng sinh nữa. Rồi Phật Thích Ca xuống biết cái điều đó, cho nên sau khi Phật Thích Ca đã thuyết giảng tất cả những cái chân lý ra, Phật Thích Ca cũng thấy rằng là cái năng lực thuyết giảng chân lý của mình nó cứu độ được bao nhiêu chúng sinh. Ngay cái thời mà Ngài còn có đó, những vị xuất gia đó, cái số người mà chứng ra được thánh quả vẫn là thiểu số. Cho nên Phật Thích Ca phải nói cho mình biết có một chỗ cứu độ viên mãn. Nếu các ông mà tin ta, sau khi ta đã xuất hiện nơi đây và đã làm tất cả những cái việc, các ông có thể tin được, mọi người tin ta hãy nghe, hãy vãng sinh về các tịnh độ, đặc biệt là cực lạc thế giới theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên chính vì vậy mà cái sự tin tưởng mình mà có được rất là quý báu. Và khi đã tin rồi, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, ai mà có lòng tin người đó hãy phát nguyện sinh, tin rồi đừng có lưỡng lự nữa, hãy nguyện sinh đi. Tại vì hiểu để mà tin thì cái hiểu nó rất là khó, mà như nãy mình nghe không biết đến kiếp nào mình mới hiểu được. Và bây giờ tự nhiên mình có những cái duyên trong đời nào mà bây giờ mình tin, thì tin một cái là phải sử dụng cái lòng tin nó liền cho nó có lợi. Tin thì hãy nguyện sinh, đừng lưỡng lự nữa, hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới. Hồi sáng mình đã nghe cuộc sống của mình thực sự nó vô thường, và mình tạo, mình làm cái gì chăng nữa nó cũng không có thể nào thoát được cái vô thường, và nó luôn luôn nó sinh nghiệp. Đôi khi mình muốn làm thiện đi nữa nó cũng sinh nghiệp, mình muốn làm thiện nó cũng sinh nghiệp. Lắm lúc mình đi đường mình thấy một người nó đánh một con đít, nó giật tiền con đít, mình nhảy vào, mình bao đồng, rồi cái người đó, nó đánh luôn cả mình, nó đánh mình té xỉu, nó bỏ chạy. Cái thằng con đít kia nó đỡ mình dậy, cái nó cũng moi trong túi mình còn đồng nào, nó lấy nó chạy mất. Thì mình thấy thật sự là ê chề. Lúc sau này là mình thấy cái thằng con đít nó bị đánh, mình làm mình đi à. Mình nói đừng có để nó lừa nữa. Hai cái thằng nó đóng kịch, nó lừa nhau, nó lừa mình. Nên chính vì thế đó, mình biết là thực sự cái cõi đời này ấy, mình làm cái gì nó cũng khó. Đôi khi làm việc thiện về đến nhà bị cha mẹ cũng chửi, anh em cũng chửi, xong mình ngu quá. Ngu quá, mình bảo chứ thì sống phải làm thiện chứ. Thì nhiều khi ông bố mà mày bấy nhiêu tuổi mà mày đặt dạy tao à? Thì mình cũng biết sao nữa. Đó, đấy là đời phức tạp. Bây giờ mình muốn là mình có một cái chỗ thuần thiện mà mình hài lòng 100%, nó không có ở trong cái cuộc sống này, trừ phi nào mình sinh vào cái thời Phật Di Lặc. Nhưng mà hiện giờ đến Phật Di Lặc ôi chàng nó còn đến 57 ức ngàn năm nữa. Mà đó là cái chữ ức đó, nó rất là không lường được nó. Thì bây giờ mình biết rằng là Đức Phật Thích Ca nói là hiện tại giờ có Phật A Di Đà thuyết pháp nơi cực lạc thế giới, mình đã có lòng tin là mình không sinh, thế là uổng uổng, uổng vô cùng, mà lỡ mất cơ hội một cách bi đát lắm. Ở trong cõi này mình mà không dành nổi cái tâm mình lên là mình tạo nghiệp đó. Phiền vô cùng. Cho nên chính vậy là mình phải vãng sinh. Phật A Di Đà thì nói là cứ bất cứ ai trong mười phương thế giới chúng sinh nào cũng được, cứ chí tâm tin và thích muốn sinh nước của ta trong vòng 10 niệm mà không sinh không thủ chính danh. Vậy nên giờ mình đã có lòng tin, nó chỉ trừ trường hợp tạo ngũ nghịch, mình không có làm chuyện ngũ nghịch, giết cha giết mẹ giết thánh nhân gì hết á, thời này cũng có Phật nữa, thời này cũng có thánh A-la-hán nữa, thời này chư tăng thì mình cũng thấy là mình đâu có tham dự với chư tăng mà phá hoại gì đâu. Cha mẹ mình thương, dù là có nhiều cái nghiệp chướng gì nữa nhưng mà mình cũng không có bao giờ mà gọi là bác bỏ hay gọi là có một hành động thô tháo gì hết. Thì như vậy ấy, thì là mình có ngũ nghịch rồi. Bây giờ mình không có hủy báng chính pháp, chính pháp đại thừa mình sẵn sàng đón nhận nghe, bởi vì mình tin Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là một cái thành quả của chân lý đại thừa. Ngài phát Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sinh, thành Phật lập tịnh độ, phương tiện ra để độ sinh, đều là theo cái bản nguyện của chân lý đại thừa. Cho nên chính vì vậy mình tin tưởng, mà mình có lòng tin như vậy thì mình nguyện sinh. Còn lưỡng lự gì thì thật là nó bỏ qua cơ hội. Rồi khi mà nó đi mất, kiếp sau mà mình lỡ một cái nghiệp ác nào của mình nó nảy sinh, mình sinh vào ba cái ác thú, không có thể nào gặp đạo lại được, thì nó thất rất là mệt. Kiếp sau mà sinh ra cũng là người mà lại gặp chướng ngại nhiều, cũng có thể đi chùa được. Không để đi chùa cũng thể quy y, không thể gì được. Rồi kiếp sau cũng do một cái nghiệp nào, tuy rằng sinh là người nhưng mà nó bị tàn tật. Cho nên giờ hiện giờ tâm mình còn tỉnh táo, thân mình còn có sức, còn có cái năng lực để mà biết rõ hành động cho nó đúng, mình đã có lòng tin thì hãy phát nguyện sinh, không lưỡng lự hết. Sinh như vậy là sinh vào cái cảnh giới, vào cảnh giới đó mình vừa chứng được lý mặt thể tính, vừa chứng được sự không cùng tận là mặt tác dụng của chân lý, mình sẽ thành lập được cái bản nguyện, tức là cái gốc của con đường đạo là Bồ Đề Tâm, và mình sẽ phát khởi lên được cái đại bi tâm một cách chân chính mà không sợ hãi, là cũng nhờ mình có thể vãng sinh về cực lạc thế giới mới được như vậy. Nên đó là cái điều mà khiến chúng ta dứt khoát huân tu tịnh độ, và thế cứ mỗi lần huân tu xong hồi hướng phát nguyện mạnh mẽ A Di Đà Phật. Hồi hướng nguyện đem công